Khi tôi chết, phần thứ ba.
Thứ sáu, 20 tháng 9 1968 là ngày kỷ niệm năm thứ 50 Chavio được in năm dấu thánh. Có 50 chậu bông hồng đặt chung quanh bàn thờ.
Trông như một khu vườn.
Một thầy đã phát biểu như thế. Thật là một ngày huy hoàng. Khách thăm viếng đến chúc tụng Chavio suốt ngày. Vào buổi chiều, ngài giữ nghi thức chầu thánh thể và chiều tối có rước đuốc. Tiếp đó là phần bắn pháo bông. Cha bề trên ra lệnh ngài phải hiện diện trong mỗi một biến cố và ngài đã vâng lời. Sáng hôm sau, ngài quá mệt không thể cử hành thánh lễ 5 giờ sáng như thường lệ. Tuy nhiên, khi có được chút sức khỏe, ngài lại xuống tham dự phần kinh truyền tin vào buổi trưa. Ngài cũng hiện diện trong buổi chầu thánh thể vào chiều hôm ấy. Và vào buổi tối, người ta thấy ngài xuất hiện ở khung cửa sổ ở phòng ngài để chúc lành và vẫy tay chào đám đông đang tụ họp ở dưới. Đó là Chủ nhật, 22 tháng 9, ngày đại hội nhóm cầu nguyện. Hàng trăm ngàn người đến từ khắp nơi trên thế giới. Thánh lễ do Chavio cử hành đầy chật người trong nhà thờ. Sau đó, ngài ngồi nghỉ đôi phút như thói quen thường lệ. Và rồi ngài được các thầy đỡ đứng dậy. Bỗng dưng, ngài quỳ xuống. Nếu không có người đỡ, có lẽ ngài đã ngã xuống sàn. Có người kêu lớn,
"Đem xe lăn lại! Đem xe lăn lại mau lên!"
Đây là lần đầu tiên chiếc xe lăn của ngài xuất hiện trên cung thánh. Thật vậy, Chavio luôn từ phòng thánh bước vào nhà thờ. Khi họ đẩy xe ngài ra ngoài, ngài nhìn đến hàng hàng lớp lớp người tín hữu một cách tuyệt vọng và ngài giang cánh tay như để ôm lấy họ.
"Các con ơi, các con ơi!"
ngài thì thầm. Giọng ngài yếu hẳn và mặt ngài xám ngắt đến độ không thể phân biệt giữa da mặt và râu. Vào 8 giờ sáng ngày 22 tháng 9, một thánh lễ cho nhóm cầu nguyện được 14 linh mục đồng tế do Đức Giám mục Antonio Canio chủ tế. Ngài là giám quản tông tòa của giáo phận Manfredonia. Bên trái ngài là cha Camillo của San Giovanni ở Gardo. OFM dòng Cappuccin được tòa thánh bổ nhiệm làm giám đốc nhóm cầu nguyện. Việc bổ nhiệm này ghi dấu thành quả công việc tinh thần của Chavio. Điều đó có nghĩa nhóm cầu nguyện đã được tòa thánh Vatican công nhận là hữu ích và tốt lành cho các linh hồn. Các vị đồng tế khác là các vị linh hướng của các nhóm. Ngay sau thánh lễ, cha Clementi làm phép hầm mộ của Chavio là một hành động mà có lần Chavio bảo nó có nghĩa ngài sắp chết. Sau nghi thức này, mọi người vào nhà thờ để nghe diễn thuyết. Khoảng 10 giờ, Chavio xuất hiện ở khung cửa sổ của nhà thờ cũ để chúc lành cho giáo dân. Một linh mục dòng khuyên ngài nên bác bỏ ý tưởng đó. Nhưng Chavio cương quyết.
"Tôi muốn gặp các con cái lần cuối cùng."
Khuôn mặt ngài hiện rõ sự đau khổ. Ngài đã định đi giải tội, nhưng phải trở về phòng nằm nghỉ. Trong phòng chỉ có một mình ngài với các thầy phụ tá là những người thường xuyên đến phòng ngài để trông coi. Khoảng trưa, các thầy đi ăn. Vào giữa trưa, trong sự thinh lặng huyền bí của căn phòng, Chavio đã cất cao giọng đọc kinh lạy cha một cách thật khác thường, thật rõ ràng. Đó là một nghĩa cử khiêm tốn cảm tạ tất cả những gì ngài có trong cuộc đời. Vào buổi chiều, nghi thức ngắm đàn thánh giá trọng thể được cử hành. Sau đó, Chavio làm phép viên đá đầu tiên của đài kỷ niệm mới, đàn thánh giá. Sau nghi thức này, điêu khắc gia Francesco Messina người đã tạc những bức tượng đồng trong đàn thánh giá, đã thay cha Phi-ô để đóng vai ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa Giê-xu trong chặng thứ năm. Vào 4 giờ chiều cùng ngày, cha Phi-ô đến cung thánh như thường lệ. Thật ra ngài yếu lắm, nhưng ngài không muốn làm con cái của ngài thất vọng. Khi chấm dứt nghi thức để về phòng, ngài đứng dậy thật khó nhọc, tựa tay vào thành lan can, đầu vẫn cúi nhìn xuống đám đông. Một trong những tu sĩ nhẹ nhàng đỡ tay ngài lên. Cha Phi-ô làm dấu thánh giá ban phép lành, rồi ngài lặp lại nữa, dường như ngài không muốn ngừng. Ngài thật mệt, hoàn toàn kiệt quệ, nhưng vì lòng yêu thương con cái nên ngài đã gắng gượng. Tối hôm ấy, các hội viên của nhóm cầu nguyện cầm nến đọc kinh và hát thánh ca ở cánh đồng, chờ đợi cha Phi-ô xuất hiện ở khung cửa sổ phòng ngài. Sự chờ đợi thật lâu, sau cùng khuôn mặt quen thuộc của ngài xuất hiện và ngài giơ tay chúc lành. Thế là hàng trăm ngàn cây nến bên dưới cửa sổ dập dờn như sống ghi dấu một biến cố cuối cùng đã từng được lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Ngài ở lâu hơn thường lệ, vẫy tay và mỉm cười, nhưng các linh mục đứng cạnh đó đã nhìn thấy những giọt lệ trên đôi mắt già yếu của ngài. Khoảng sau 9 giờ tối hôm ấy, cha Phi-ô gọi người phụ tá là cha Ferracino đến phòng ngài. Cha Phi-ô nằm liệt trên giường, mắt đỏ hoe và dàn dụa nước mắt. Ngài hỏi,
mấy giờ?
Ngài hỏi đi hỏi lại cho đến nửa đêm. Mỗi lần hỏi,
mấy giờ?
Là ngài lại dàn dụa nước mắt. Vào nửa đêm, ngài khoảng khoảng nói với cha Ferracino,
hãy ở đây với cha.
Suốt thời gian ấy, ngài luôn luôn hỏi chờ. Và rồi ngài hỏi,
con cử hành thánh lễ chưa?
Thưa cha, còn quá sớm để làm lễ. Vậy sáng nay con sẽ cử hành thánh lễ thay cho cha.
Sau đó cha Phi-ô xin xưng tội. Và sau cùng ngài nói,
con ơi, nếu Chúa gọi cha hôm nay, con nói với anh em trong dòng tha lỗi cho cha vì tất cả những khó khăn mà cha đã gây nên, và xin anh em cũng như con cái thiêng liêng của cha cầu nguyện cho linh hồn cha.
Cha Ferracino đặt tay lên vai cha Phi-ô để cố an ủi ngài.
Thưa cha, con chắc là Thiên Chúa sẽ để cha sống thật lâu. Nhưng nếu điều cha nói là đúng, con xin cha chúc lành lần cuối cho anh em dòng, cho con cái, tinh thần của cha và cho bệnh nhân được không?
Được.
Cha Phi-ô trả lời,
cha sẽ chúc lành cho tất cả mọi người. Và con xin cha bề trên ban cho họ phép lành.
Bỗng dưng cha Phi-ô mỉm cười và ngài yêu cầu lặp lại những lời khấn dòng. Lúc đó đã 1 giờ sáng, ngài nói,
hãy nghe đây, cha không thể thở khi nằm như thế này, hãy đỡ cha dậy ngồi trên ghế cha thở dễ hơn.
Trong khoảng thời gian già yếu, hai bệnh suyễn và bệnh viêm phế quản đã gây khó khăn cho việc hô hấp của cha Phi-ô. Cha Ferracino chuẩn bị đỡ ngài dậy, nhưng cha Phi-ô lắc đầu và ngài chỉ bám lấy cánh tay thôi. Ngài đứng thẳng dậy và bước một cách mau lẹ và vững vàng như khi còn trẻ. Cha Ferracino đi bên cạnh, trố mắt nhìn.
Chúng ta ra hành lang một chút,
cha Phi-ô đề nghị. Và ngài bật đèn, ngồi xuống chiếc ghế đệm ở hành lang, đưa mắt nhìn chung quanh một cách kỳ lạ như tìm kiếm vật gì. 5 phút sau, ngài muốn trở về phòng. cha Pellegrino đỡ ngài đứng lên, nhưng bỗng dưng sức lực của cha Vio như trôi tuột khỏi thân xác. Ngài thì thào:
"Cha không thể."
"Khoan đã."
Cha Pellegrino vừa nói vừa chạy đến lấy chiếc xe lăn, đỡ cha Vio ngồi xuống xe, đẩy xe trở về phòng và giúp ngài ngồi xuống ghế. Cha Vio chỉ tay vào chiếc xe lăn và nói:
"Đưa xe ấy ra ngoài."
Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán và khuôn mặt ngài tái nhợt. Đôi môi ngài trở nên thâm tím và ngài lặp đi lặp lại câu:
"Jesus Maria."
Cha Pellegrino càng nhìn càng lo sợ. Vì biết mình sắp chết, cha Vio thều thào:
"Đừng loạn ai cả. Người mà con phải gọi thì người đã gọi cha rồi."
Cha Pellegrino hốt hoảng:
"Để con đi gọi người ba."
Cha gọi thầy William Martin đến và điện thoại cho vị bác sĩ riêng của cha Vio. Khi bác sĩ Sala nhìn thấy diện mạo cha Vio, ông lưỡng lự chích cho ngài mũi thuốc khỏe, trong khi cha Vio luôn miệng kêu:
"Jesus Maria."
Giọng của ngài càng lúc càng yếu dần. Bác sĩ Sala vội vàng điện thoại cho một số người: Mario Penelli, chồng của người cháu cha Vio, bác sĩ Joseph Gerso, giám đốc bệnh viện, bác sĩ Giovanni Scali, bác sĩ phụ tá, cha bề trên tu viện và các linh mục khác. Các bác sĩ bắt đầu cho cha Vio thở dưỡng khí, làm hô hấp nhân tạo và kích thích tim. Tất cả công việc này cũng không giúp gì hơn. Trong khi cha Paolo xức dầu, các linh mục khác quỳ chung quanh cầu nguyện. Vào khoảng 2 giờ 5 phút, vẻ xanh xao trắng nhợt lan khắp khuôn mặt cha Vio. Tay chân, mặt mũi của ngài lạnh dần, nhịp đập yếu đi và hơi thở dồn dập. Đôi mắt ngài nhắm chặt.
"Cha ơi, cha ơi."
Có người lớn tiếng gọi và ngài mở mắt nhìn mọi người rồi nhắm lại. Không có sự co giật bắp thịt trên khuôn mặt của ngài, nhưng tim ngài ngừng đập lúc 2 giờ 10 phút sáng. Các phương pháp hô hấp nhân tạo, kích thích tim lại được sử dụng, nhưng dường như ngài không phản ứng gì. Vào lúc 2 giờ 30 sáng, đầu ngài ngã sang bên phải và đôi môi hé mở với một tiếng thở nhẹ. Bên ngoài, sáng ngày 23 tháng 9 cũng bình thường như mọi ngày. Vào lúc 3 giờ 30 sáng, dân chúng bắt đầu tụ tập trước cửa nhà thờ, chờ đợi cửa sẽ mở khoảng 1 tiếng đồng hồ sau. Một số lần chuỗi mai khôi, một số đứng im lặng, nhưng cánh cửa đã không mở như thường lệ. Khi mặt trời lên cao, đám đông bắt đầu bồn chồn ái ngại. Ngay lúc ấy, một tiếng chuông trầm buồn vang lên át hẳn những tiếng xôn xao của dân chúng. Trên hệ thống âm thanh, tiếng nói nghiêm trọng của cha Camillo, vị linh mục quản gia của tu viện, nói cho họ biết là cha Vio đã vĩnh viễn xa cách họ. Mặt trời tháng 9 như sưởi ấm đám đông trong khi họ im lặng lắng nghe. Và trong một lúc thật lâu, thật cô quạnh, người ta cảm thấy như sức mạnh vô cùng của tình yêu cha Vio đang lấp đầy khoảng trống vắng đó.